Truyện Sự khám phá mới lạ của chim chích bông. Đinh Hồng Phương. Trong một sân trường nọ, có một chú chích bông nhỏ rất tốt bụng. Khi mùa thu tới, những trận gió to thổi ào ào làm lá cây rụng lả tả. Chích bông tha một chiếc lá vừa rơi xuống đất bay lại chỗ chị Bằng Lăng, nói: "Chị Bằng Lăng ơi, đây là chiếc lá chị đánh rơi. Em mang tới trả cho chị đây này." Chị Bằng Lăng mỉm cười: "Cảm ơn chích bông nhỏ, chị bây giờ không cần lá nữa rồi." Thấy chích bông tỏ vẻ ngạc nhiên, chị Bằng Lăng giải thích: "Chị thuộc họ nhà cây lá rộng. Trên bề mặt lá có nhiều lỗ khí. Khi em sờ tay vào, thấy hơi ráp tay. Khi mùa thu tới, họ lá rộng nhà chị phải thay những chiếc lá vàng đi. Đến mùa xuân ấm áp, bọn chị lại đâm chồi nảy lộc và khoác lên mình một chiếc áo màu xanh rất đẹp, làm bóng mát cho các em và các bạn học sinh vui chơi đấy." Chích bông nghĩ, mùa đông tới, mọi cây cối trong sân trường đều thay lá vàng. Chỉ còn lại những cành cây trơ trụi thì trông khó coi lắm. Không hiểu chị Bằng Lăng nói thế có đúng không nhỉ? Nó vừa bay, vừa suy nghĩ thì gặp anh bồ câu đang dạo chơi trong sân trường. Nó liền sà xuống, đem những lời của chị Bằng Lăng kể lại cho anh bồ câu nghe. Nghe xong, anh bồ câu nói: "Việc này anh cũng không rõ, vậy anh em mình đến hỏi bác Hoa Sữa gần đây xem có đúng không nhé." Chích bông và bồ câu bay lại chỗ bác Hoa Sữa, kể cho bác nghe câu chuyện và hỏi bác: "Bác Hoa Sữa ơi, vậy bác có thay chiếc áo màu vàng của mình không?" "Các cháu hãy nhìn kỹ chiếc áo của bác. Các cháu có thấy không? Bác thuộc họ lá nhẵn và nhỏ. Họ nhà bác không phải thay áo như chị Bằng Lăng hay anh Bàn. Bác Tai Tượng cũng thuộc họ nhà bác đấy. Họ nhà bác quanh năm đều khoác trên mình chiếc áo màu xanh này, các cháu ạ." Chích bông và bồ câu đều nói: "Chúng cháu hiểu rồi ạ. Trong thế giới các loài cây, có những cây rụng lá vào mùa đông và khoác lên mình chiếc áo mới vào mùa xuân như chị Bằng Lăng, anh Bàn. Còn có những loài cây không rụng lá mà lá xanh tốt quanh năm như bác Hoa Sữa, bác Tai Tượng. Chúng cháu cảm ơn bác. Chúng cháu chào bác ạ." Nói rồi, chích bông và bồ câu bay đi, trong lòng cảm thấy rất vui sướng vì vừa mới hiểu ra một điều kỳ diệu của thiên nhiên. Và chúng cùng chờ đợi mùa xuân tới, xem các cây rụng lá khoác lại chiếc áo màu xanh. Những cây rụng lá quả nhiên đâm chồi nảy lộc, và các cây rụng lá nhanh chóng khoác lên mình màu xanh mượt mà. Chim chóc lại bay về, nhảy nhót, ca hát trên các cành cây. Còn các bạn học sinh thì vui chơi và ngồi dưới gốc cây học bài. Chích bông say sưa với cảnh thiên nhiên đẹp và nghĩ: "Thiên nhiên quả là kỳ diệu và đẹp đẽ biết bao. Còn bao nhiêu điều mới lạ nữa mình chưa được biết. Mình sẽ học hỏi thêm để biết được những điều kỳ diệu của thiên nhiên." Gói hạt kỳ diệu. Nguyễn Thị Mai. Bé Vinh đang chơi với gói hạt rau, trồng những cái hạt giống như những viên bi nhỏ xíu. Vinh nghĩ, bi như thế này thì bắn làm thế nào được. Vừa lúc đó, bà đi làm về, thấy Vinh nghịch hạt rau, bèn bảo, sao cháu lại lấy cái này ra chơi? Đây là hạt rau để bà trồng lấy rau tươi cho cả nhà ăn đấy. Vinh ngạc nhiên quá, thầm nghĩ, sao những hạt bé nhỏ này lại cho những cây rau tươi được nhỉ? Thấy Vinh ngạc nhiên, bà nói, đây là hạt rau. Khi ta cho hạt rau vào nước ngâm, rồi gieo xuống đất, hạt sẽ nảy mầm và trở thành rau tươi đấy.
Vậy bà hãy mang hạt gieo xuống đất đi bà.
Được rồi, chiều nay bà sẽ gieo hạt ngay. Vinh rất nóng lòng muốn biết bà gieo hạt như thế nào. Buổi chiều hôm ấy, bà cuốc và làm nhổ đất trong vườn. Vinh cũng theo bà ra vườn và giúp bà nhặt cỏ, rồi xem bà trồng rau. Từ hôm đó, ngày nào bà cũng tưới nước, còn Vinh ra ngó xem cây rau đã mọc chưa. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Ngày thứ tư, những cây rau nhỏ xíu đã nhú lên khỏi mặt đất. Vinh vui sướng, chạy vào khoe với cả nhà. Đối với Vinh, đó là một điều kỳ diệu. Sáng chủ nhật, bà ngoại ở dưới quê lên chơi. Vinh dẫn bà ra tận vườn để ngắm những cây rau bé xíu. Hôm đó, Vinh theo bà về quê chơi. Nửa tháng sau, Vinh mới từ quê lên. Vừa về đến nhà, Vinh đã chạy ngay ra vườn. Ôi, kỳ lạ quá! Những cây rau nhỏ xíu không còn nữa, mà thay vào đó là một luống rau xanh mơn mởn. Vinh chạy vào nhà hỏi bà. Bà ơi, những cây rau nhỏ xíu đâu rồi ạ? Bà cười nhìn Vinh thật âu yếm. Những cây bé xíu được sự chăm sóc của mẹ cháu bây giờ đã trở thành những cây rau tươi tốt rồi đấy. Bữa cơm hôm ấy có đĩa rau xanh. Mẹ nói đấy chính là rau bà trồng trong vườn nhà. Vinh ăn rất nhiều và cảm thấy rất vui vì Vinh đã hiểu ra chính bà và mẹ đã làm ra điều kỳ diệu, biến gói hạt nhỏ xíu thành đĩa rau xanh. Rô tự cứu mình. Lê Thuần Thảo. Lão cò già to, khỏe, chân cao, mắt tinh và cái mỏ nhọn hoắt. Lão chiếm cứ vùng đồng trầm trù phú. Thường ngày, lão bước lò dò, cái đầu gật gật, tìm ăn thịt lũ cá tôm vô tội. Có hôm, lão đứng yên, trầm tư, chờ các chị tôm nhỏ, các chú cá con đến gần. Cái mỏ nhọn lập tức mổ xuống ăn liền. Lũ cá bé sợ lão lắm. Mấy bác cá lớn cũng kiềng mặt, hễ thấy bóng lão là lảng xa. Lão còn có cách ăn kỳ lạ. Hãy bắt được con cá nào còn quẩy, lão dùng mỏ tung lên, con cá lộn mấy vòng rồi rơi chúi đầu xuống. Vừa lúc lão há miệng nuốt sống. Khối cá nhỏ khi bị tung lên kêu thất thanh mà vẫn chẳng thoát. Một hôm, Rô Ron mãi đùa vui với chú chuồn chuồn kim bay là đà mặt nước thì bị cò chộp được. Rô Ron quẩy rất khỏe. Lão cò tức khí, tung Rô Ron lên cao. Rô ta chủ động lộn thêm nửa vòng, buộc cò phải đớp vào đuôi, nuốt ngược. Trong họng cò tối om. Rô Ron giương vây, phòng mang, giãy giụa. Cò rướn cổ, cố nuốt, nhưng càng rướn càng đau, đành phải nhả Rô Ron xuống nước. Lần khác, cò rình chộp được Rô Ron, lão lựa thế rồi nuốt chửng. Rô Ron bèn lấy hết sức bình sinh.
vây trường, mang cào, đuôi đập, chảy đành đạch trong cổ họng cò. Rạch ngược. Đau rát, cò lại phải cúi đầu cho rô ra. Từ đó, họ nhà rô truyền nhau mấy miếng vỏ quẩy, vỏ rạch, rồi kéo đàn kéo lũ, vây kín quanh cò. Thấy đàn cá rô, cò trùng mình kinh hãi, chẳng thiết ăn uống, nhìn đói dài cổ, đành phải bay đi nơi khác. Trả lại đầm trầm trù phú cho họ nhà rô, lũ tôm và các cá bạn. Dẫu chưa đạt trong kỳ vượt vũ môn năm xưa, nhưng cá rô cũng còn lại 4 dấu chấm trên mình, với lời răn phải tự lực. Họ nhà rô ở đầm trầm đã tự lực, tự cứu mình. Câu chuyện về giọt nước. Lê Tuyết Lê. Một giọt nước nhỏ đọng trên chiếc lá sen. Giọt nước đông đưa, đông đưa. Giọt nước bé nhỏ này tới đây bằng cách nào nhỉ? Chị gió bay ngang nói: Cô sen hồng ơi, giọt nước ấy là của tôi đấy. Chính tôi đã thổi giọt nước ấy đến đây. Cô mây hồng sà xuống: Không phải đâu, chính tôi mới mang giọt nước ấy đến đây. Giọt nước ấy của tôi chứ. Còn cô mưa thì bực tức: Các bạn nói sai hết rồi, chính tôi mới là người sinh ra giọt nước ấy. Các bạn xem, giọt nước ấy có giống tôi không? Mọi người cứ cãi nhau mãi, ai cũng nhận giọt nước ấy là của mình. Bác mặt trời chứng kiến câu chuyện từ nãy giờ liền cười to và nói: Giọt nước ấy là của chung chúng ta đấy. Chiếu những tia nắng ấm áp xuống thì giọt nước tan biến đi tạo thành mây. Chị gió đưa cô mây đi khắp nơi và cuối cùng thì giọt nước lại trở về nằm trên chiếc lá sen này. Sâu và bướm. Lê Thị Thúy. Ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có những côn trùng sống hòa thuận cùng nhau. Những đêm hè, dế mèn ôm đàn ra gãy, tiếng đàn của chú réo rắt, và cũng góp phần tạo nên một âm thanh thật là vui tai. Riêng chỉ có đàn sâu mập là cằn nhằn, hờn giận, chẳng thèm chơi với ai. Chuồn chuồn và ve khuyên sâu mập không nên ăn lá non hại cây cối. Sâu mập không nghe lời khuyên, còn nguyết một cái rõ dài, rồi nói: Tôi ăn lá non thì hại gì? Các cậu có giỏi thì khuyên dế ấy. Dế vội ngừng đàn và lên tiếng: Tôi chỉ ăn cỏ non thôi mà. Sâu mập chẳng nói gì thêm, tìm chỗ để ngủ. Và để chọc tức chuồn chuồn, ve, sâu mập ăn lá nhiều hơn. Cây trụi lá, trơ cành, khiến khu vườn trở nên xơ xác. Một buổi sáng, người chủ vườn phun nước lên cây. Nước gì mà mùi nồng nặc khó chịu, làm họ hàng nhà sâu thấy khó thở, và đến chiều thì chết như rạ. Khỏe như sâu mập mà còn bệnh đến mấy ngày. Lo sợ, buồn bã, Sâu mập bò mãi, bò mãi. Đang mãi miết bò, sâu mập chợt nhìn thấy một cô bé đang cúi hôn lên nụ hồng. Thấy sâu mập, cô bé hét toáng lên và bỏ chạy. Sâu mập buồn bã nghĩ thầm, trông mình ghê lắm sao? Sâu mập soi mình xuống nước và giật bắn mình. Ôi, có phải mình không đấy? Mập ú, mềm nhũn. Không dám nhìn lại mình nữa, sâu mập gục đầu lên một cành cây, buồn bã khóc. Bỗng nhiên sâu mập nghe tiếng hỏi, làm sao cháu khóc? Nhìn lên, sâu mập thấy một cụ dế già. Sâu mập kể sự tình cho cụ nghe. Cụ bảo, thế cháu có muốn xinh đẹp không? Sâu mập vội nói, dạ cháu muốn, muốn lắm ạ. Cụ dế già liền bảo, ta sẽ giúp cháu, nhưng cháu có chịu khổ được không? Dạ được ạ, băng rừng lội suối, khổ mấy cháu cũng chịu được ạ. Vậy cháu hãy giam mình trong cái kén kia, không được ăn, không được uống trong một thời gian dài, thì cháu sẽ toại nguyện. Sâu mập hốt hoảng, thưa cụ, không được ăn, không được uống ư? Cháu... Sâu mập chưa nói dứt câu, cụ dế già đã biến mất. Sâu mập còn đang ngơ ngác thì bị ngã nhào xuống đất sợ hãi. Nó nhắm tịt mắt lại, nhưng lạ chưa, sao nó lại lơ lửng thế này? Bỗng nó phát hiện trong miệng mình có tơ. Nghĩ là tiên đã giúp mình, sâu mập nhắm mắt, há miệng, nhả tơ, rồi cuộn thành một cái kén và chui vào nằm trong đó, không ăn, không uống, đói khát cồn cào. Đã mấy lần, sâu mập muốn chui ra, nhưng nhớ lời cụ dế dặn, sâu mập nhắm mắt, chịu đói, rồi ngủ thiếp đi. Đến khi thức dậy, sâu mập thấy mỏi quá, cựa mình một cái và tách, chiếc kén nứt ra, sâu mập rồi tòm xuống. Nhưng sâu mập chưa kịp hoàn hồn, thì thấy mình lại bay bổng trên không. Sâu mập thốt lên, ô, mình bay được ư? Sâu mập vội bay ra hồ nước soi mình. Nó sửng sốt vì thấy mình có hai cánh màu sặc sỡ, thân dài nhỏ nhắn và hai sợi râu dài thật đẹp. Mừng quá, sâu mập bay đảo một vòng. Chợt thấy cô bé hôm nọ, sâu mập định chạy trốn thì nghe tiếng reo, bướm bướm đẹp quá, lại đây với chị nào. Sâu mập thốt lên, mình là bướm, hay quá. Bướm vui sướng bay đến bên cô bé. Cô bé chạy theo bướm và cười khanh khách. Một ngọn gió thổi qua, bướm hít một hơi dài, nhận ra mùi hương của hoa đỗ. Bướm bay đến hỏi, cô đỗ ơi, muốn bướm giúp gì không nào? Cô đỗ thốt lên, bướm tốt quá, bướm hãy giúp tôi mang phấn từ hoa này sang hoa khác nhé. Bướm ngây thơ hỏi, để làm gì vậy chị? À, để giúp hoa kết trái đó mà. Bướm gật gù, à, ra thế. Từ đó, bướm trở thành loài côn trùng luôn bay lượn trên các bông hoa, giúp hoa kết trái và hay vui đùa với chuồn chuồn, dế, ve. Có một điều chắc chắn, chuồn chuồn, dế, ve không biết là bướm từ sâu hóa thành. Bướm giữ bí mật và chỉ kể cho những chú sâu khác nghe. Nàng tiên mưa, Võ Thị Thương. Hôm nay, vịt con được mẹ cho ra sông tắm mát. Vịt con thích lắm. Vịt con đầm mình trong dòng nước. Những hạt nước bé xíu, tinh nghịch, rủ nhau trèo trên lưng, lên đầu vịt con, rồi lại lăn xuống mặt nước. Bỗng nhiên, một hạt nước bé xíu chạy đến, ghé vào tai vịt con thì thầm. Vịt con ơi, Chúng tôi sắp xa bạn để lên đường làm nhiệm vụ của mình rồi. Vịt con ngơ ngác nhìn những hạt nước biến thành hơi, bốc lên trời như những nàng tiên tuyệt đẹp. Ông mặt trời cười càng lúc càng tươi, ánh nắng gay gắt hơn. À, thì ra ánh nắng của ông mặt trời đã chiếu xuống mặt nước, làm những hạt nước biến thành hơi. Nhưng hơi nước bốc lên trời để làm gì? Vịt con vừa đi về vừa nghĩ. Chiều nay, khi nhìn lên bầu trời, những đám mây đen kéo về che lấp một khoảng trời rộng lớn. Từ trong đám mây, những giọng nói quen thuộc cất lên. Vịt con ơi, có thấy chúng mình không? Chúng mình là những hạt nước bé xíu từ sông, từ biển cả đấy. Các bạn ở đâu? Vịt con trả lời. Chúng tôi ở trên những đám mây đen nặng trĩu. Từ những hơi nước bốc lên, chúng tôi kết bạn thân với nhau, tạo thành mây đấy. Vậy các bạn có xuống mặt đất và trở lại những hạt nước bé xíu được nữa không? Vịt con hỏi. Có chứ, chúng tôi sắp gặp vịt con để đùa nghịch rồi đấy. Giữa lúc đó, chị gió ào tới làm những chiếc lá vàng rơi đầy một góc sân nhà vịt con. Những tia chớp ngang trời lóe lên. Thế là trận mưa rào chiều nay đã đổ xuống. Lợp bợp, lợp bợp. Âm thanh vang lên như bản nhạc giao mùa. Vịt con ngắm nhìn và cảm thấy rất sung sướng. Cơn mưa rào ngớt dần, bầu trời sáng hẳn ra, những đám mây đen biến đâu mất. Vịt con lạch bạch chạy ra luống rau mới được trồng hôm trước. Ôi chào, sao những ngọn rau mơn mởn lạ lùng, những chồi non vừa mới nhú. Trên ngọn rau xanh, những hạt nước bé xíu, e ấp trong sáng như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời xanh. Vịt con chạy ào tới, dang đôi cánh nâng niu những giọt nước. Vịt con thì thầm, sao các bạn lại trở thành mưa thế? Vịt con biết không, hơi nước bốc lên trời, tạo thành những đám mây đen. Khi gặp không khí lạnh, những đám mây tụ lại thành mưa, rơi xuống mặt đất, và chúng tôi lại trở thành những hạt nước bé xíu đấy. Những hạt mưa thi nhau kể với vịt con. Ôi hay quá! Vịt con reo lên. Vậy thì từ nay, vịt con sẽ không gọi các bạn là những hạt mưa bé xíu nữa đâu, mà sẽ gọi các bạn bằng cái tên thật dễ mến. Nàng tiên mưa! Các bạn có thích không? Tiên mưa khoái chí, cười rung cả luống rau, rồi tí tách rơi xuống. Chúng hợp lại với nhau thành một dòng suối trong vắt, mát lạnh. Vịt con soi bóng mình dưới nước. Dòng suối chở vịt con ra cái ao trước nhà. Vịt con lại say sưa chơi cùng với các nàng tiên mưa. Sự tích một loài hoa. Phạm Đức, Phương Ly. Ngày xưa, khi con người chưa sinh ra, các loài cây cỏ đã có tiếng nói riêng. Loài hoa thường tranh cãi xem hoa nào đẹp nhất và thơm nhất. Hoa hồng cho rằng mình là chúa tể. Hoa huệ tự khen có mùi hương ngây ngất. Hoa ngọc lan dương dương tự đắc vì mình vừa thơm vừa có vũ cánh thước tha. Chúng bàn với nhau mở cuộc thi xem ai thắng ai. Bác cổ thụ già được mời làm trưởng ban giám khảo. Thế nhưng các loài hoa không biết tổ chức vào lúc nào trong ngày vì thời đó chưa có đồng hồ. Trong lúc các loài hoa đang băn khoăn thì có một bông hoa nhỏ, màu đỏ, thân cỏ, đứng lẫn vào các cây hoa bé nhỏ khác, lên tiếng. Thưa các chị, em xin báo hiệu thời gian cho cuộc thi. Các loài hoa to lớn tỏ vẻ khinh thường. Em bé nhỏ thế thì làm được gì?
Dạ, em sẽ cố gắng hết sức mình.
Em sẽ báo hiệu bằng cách nào?
Bông hoa nhỏ điềm tĩnh trả lời.
Đó là lúc màu đỏ của em rực rỡ nhất.
Hôm sau, khi mặt trời tỏa nắng chan hòa, cũng là lúc bông hoa nhỏ cháy đỏ hết mình. Các loài hoa bắt đầu cuộc thi. Hoa nào cũng sặc sỡ, tỏa hương khoe sắc, làm cuộc thi sôi nổi và hấp dẫn. Cuối cùng, bác cổ thụ già tuyên bố.
Mỗi bông hoa đều có hương sắc riêng, tô điểm cho đất trời, cho cuộc đời đáng yêu. Do vậy, tất cả các loài hoa đều xứng đáng nhận phần thưởng. Tuy nhiên, có một bông hoa bé nhỏ báo hiệu thời gian thi cho chúng ta đã cháy đỏ hết mình và bị kiệt sức, héo tàn, đáng được trân trọng, đã đoạt giải đặc biệt. Nghe xong các loài hoa đều hoan hô, tán thưởng. Bông hoa nhỏ đâu có biết mình đã đoạt giải. Ngày nay, bông hoa ấy vẫn nở vào lúc gần trưa, đúng thời gian cuộc thi ngày xưa diễn ra. Người ta đặt tên cho loài hoa ấy là hoa 10 giờ.
Cá cũng biết leo cây. Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Cuộc thi tài năng hàng năm đang được tổ chức ngay tại công viên bên bờ biển. Bắt cây được mời làm trọng tài. Cua đưa ra ý kiến trước tiên.
Chúng ta thi xem ai là người đầu tiên tới chỗ bắt cây nhé.
Lũ cá lắc đầu quầy quậy. Bỗng nhiên, có một chú cá nhỏ bơi lại cạnh cua, nói rất đàng hoàng.
Chúng ta cùng thi xem ai bò lên vai bắt cây trước nhé.
Cua chưa từng nghe có loài cá nào biết trèo lên cây, nên nó cười giễu cợt.
Bạn có tài thì tới thi nào?
Thi thì thi.
Cá nhỏ trườn ngay lên bờ. Cuộc thi bắt đầu. Cá nhỏ nhảy tanh tách về phía trước. Cua nghiêng mình đuổi theo sau. Rất nhanh, cá nhỏ đã tới gốc cây. Nó áp ngực vào vỏ cây, dùng vây ôm lấy cây, rồi xoạt, xoạt. Cá nhỏ bò trên lớp vỏ cây, nhằm đến đáng ngạc nhiên. Cua chưa từng thấy sự lạ như thế, nên cứ đứng ngay ra nhìn, không sao bò tiếp được. Cuối cùng, cá nhỏ đã trở thành người đầu tiên trèo lên vai bác cây. Bác cây cuống quýt hỏi tên nó. Cá nhỏ thở phào đáp.
Thưa bác, cháu tên là cá nhảy ạ.
Bác cây nghe xong, cười ha hả, tuyên bố.
Cái tên nghe thật là hay. Cá nhảy thật xứng đáng là quán quân của cuộc thi này.
Kỳ nhông chơi trốn tìm.
Đức Tiến. Kỳ nhông rủ các bạn chơi trốn tìm. Tới phiên chú phải bịt mắt cho các bạn tìm chỗ nấp. Chú úp mặt vào gốc cây. Bắt đầu đếm.
1, 2, 3.
Đếm mãi mới đủ 10. Chú dụi mắt, quay ra. Xung quanh vắng hoe. Mấy tảng đá lười nhác nằm lim dim dưới nắng. Khóm lau bên đường khẽ lào xào. Dưới gốc cây phượng già,
Những cánh hoa rụng phủ kín mặt đất như tấm thảm đỏ. Kỳ Nhông ngên ngên đầu, căng mắt, giỏng tai, mặt tịnh không thấy bóng dáng ai. Đúng lúc chú chịu thua thì các bạn lại từ đâu ùa đến. Ô kìa, lạ thật, ai cũng thay đổi hình dạng. Bạn thì xám nhạt như đá, bạn lại mốc thết như vỏ cây khô, bạn xanh biếc như cỏ ven đường. Thì ra các bạn khéo ngụy trang, đứng ngay bên cạnh mà Kỳ Nhông chẳng nhận ra. Đến lượt Kỳ Nhông đi trốn. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi, sao nhanh thế, gấp thế. Chú loay hoay, định leo lên thân cây, định nép sau tảng đá, định lủi vào bụi lau. Rốt cuộc, chẳng chịu, ở yên chỗ nào. Người chưa kịp xám, đã chuyển thành xanh. Chưa kịp xanh, đã lanh chanh sang vàng. Thế là lần nào cũng bị lộ. Các bạn hát trêu Kỳ Nhông. Nhông 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 nhông, bốn cẳng chạy rong, rủ nhau đi trốn, giấu đầu hở mông. Kỳ Nhông xấu hổ quá. Chú đứng lặng trên thảm hoa phượng, mặt chú đỏ lên, đỏ hết cả đầu, đỏ dần xuống đuôi, toàn thân đỏ lừng, chìm lẫn vào màu hoa phượng. Giờ thì đố ai phát hiện ra chú. Chàng ẩn ương nằm ngủ sau vườn. Đức Tiến. Có một chàng ẩn ương sống ở sau vườn. Những ngày cuối cùng của mùa khô, trời rất oi nóng. Trong vườn, cây cối khát nước, buồn ủ rũ. Chiếc vòi nước mọi khi vẫn hào phóng, đem nước uống cho cây. Giờ, thỉnh thoảng mới giật mình, ứa ra vài giọt như người ngủ mê. Chàng ẩn ương bò từ gốc vườn ra phía vòi nước, phải dừng lại nghỉ mấy lần, bụng hí hóp thở. Nhưng rồi mùa mưa cũng đến. Bất ngờ, ào ạt, một trận mưa như trút xuống lúc nửa đêm. Chớp lóe xanh trên vòm trời tối đen, sấm vỡ ra từng chùm âm thanh vang rền, đuổi nhau chạy vòng quanh trên đỉnh núi. Khi tiếng sấm và tiếng mưa vừa ngớt, người ta nghe thấy tiếng hàng tre thông thả rủ tóc. Xa hơn, tiếng róc rách cựa mình của con suối vừa tỉnh ngủ, giấc ngủ dài nửa năm, và như đã diễn tả trọn vẹn niềm hân hoan tột cùng của đất đai. Một dàn kèn đồng bất ngờ hòa theo, thoạt đầu còn thưa thớt, dè dặt, nhưng chẳng mấy chốc đã loan rộng, vang xa trên khắp sườn núi. Trong dàn đại giao hưởng kèn đồng ấy, có một tiếng kèn nghe rõ hơn cả, cất lên từ phía chiếc vòi nước, chững chạc, hào hứng. In ôm, in ôm. Nửa buổi ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, chàng ẩn ương ở góc vườn vẫn đang nằm ngủ. Trong giấc ngủ say, trông chàng giống như một hòn đất dưới bóng rợp của cây dọc mùng. Chẳng ai ngờ anh chàng hiền khô ấy lại là một nghệ sĩ kèn đồng trứ danh. Chiếc kèn giờ đây đã được chàng giấu kỹ dưới bụng. Nghe bảo nghề thổi kèn là tốn hơi nhọc sức lắm. Mà mùa mưa thì còn dài, cứ để cho chàng ngủ.